Thứ nhất, tác giả gia kiến. Tác giả gia là tiếng Phạn, dịch thành chữ Hán tức là thân thể. Cho nên thông thường chúng ta không gọi tác giả gia mà gọi là thân kiến. Như vậy thì mọi người dễ hiểu, chính là thân thể. Chúng sanh trong lục đạo, có ai không chấp trước thân này là ta? Nếu quý vị nói thân không phải là ta, quý vị cảm thấy quý vị kỳ lạ, quý vị không giống với người khác, quý vị là dị loại. Tiểu thừa A-la-hán trở lên, đại thừa sơ tín vị trở lên, đại thừa Bồ-Tát tổng cộng có 51 địa vị. Không có địa vị nào nói có ta, thân là ta, không có. Đã phá được thân kiến, thân kiến từ sơ tín vị đã phá được. Dần dần cũng đoạn tận được tư hoặc. Chúng ta nói thập tính vị Bồ Tát, nhị tính là bắt đầu phá tư hoặc, nhị tam tứ ngũ lục tính cho đến thất tính là đoạn tận tư hoặc. Chúng ta nói đoạn tận kiến tư phiền não, trong tiểu thừa chứng quả A-la-hán, trong đại thừa là Bồ-Tát thức tính vị trong thập tính. Chưa chuyển thức thành trí. Về sau, tuy là dùng vọng tâm, dùng A-lại gia, nhưng dùng chánh đáng. Vì sao? Vì hoàn toàn dùng giáo huấn của Phật Bồ Tát làm tiêu chuẩn, sửa đổi tâm hành sai lầm của mình. Tuy là dùng vọng tâm, nhưng dùng một cách chánh đáng, cho nên rất giống Bồ Tát. Bồ Tát thì dùng chân tâm, không dùng vọng tâm, đó là Bồ Tát thật. Thế nên nhất định phải hiểu thân không phải là chính mình. Đối đãi thân này thì đừng nên coi trọng nó quá đáng. Đương nhiên quý vị cũng đừng có ý chà đạp nó, vì đó cũng là tội lỗi. Không thể coi trọng quá. Vì sao vậy? Vì nếu coi trọng quá thì liền sinh ra tình chấp. Như vậy không những không nâng cao mà còn đọa lạc. Đọa lạc vào đâu? Đọa lạc vào trong lục đạo, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Sau khi hiểu rõ chân tướng rồi thì có thể xả bỏ thân này bất cứ lúc nào, không hề sợ hãi. Niệm niệm cầu sanh tịnh độ. Ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, ta không thể đem theo thân thể này. Khi đem theo thân thể này thì bản thân chúng ta cũng cảm thấy rất khó khăn. Vì sao vậy? Vì đây gọi là một cái túi rách, là vật nhơ nhớp. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân thể quý vị là thân kim cang bất hoại. Là thân pháp tánh, là tướng hảo trang nghiêm, không gì sánh được. Mang thân thể này đi thì giống như quý vị mang những bộ y phục rách nát của người ăn xin vào trong một cung điện phú lệ huy hoàng. Quý vị còn không chịu buông bỏ, vậy đem nó theo để làm gì? Bởi thế nên biết rằng tất cả những gì trong thế giới này đều không thể mang theo. Quý vị sẽ biến thành gì? Biến thành hoan hỷ xả bỏ, không hề đau lòng, thành tựu bố thí ba la mật viên mãn cho quý vị. Bố thí viên mãn, quý vị được ba loại công đức: được tài phú, được thông minh trí tuệ, được mạnh khỏe trường thọ. Nhưng ba thứ này đều không phải thật, đều phải xả. Vì sao vậy? Vì nó là vật ngoài thân. Đến thế giới cực lạc, những thứ quý vị thọ dụng toàn là trong tự tánh vốn đầy đủ. Chúng ta chưa khai phát, nhưng Phật A Di Đà đã khai phát, Ngài phát hiện ra cho chúng ta. Hay nói cách khác, đến thế giới cực lạc thì quý vị sẽ hưởng thụ được giống như Pháp Thân Bồ Tát. Cõi nhân gian không thể sánh được, cõi trời cũng không sánh được. Phật Bồ Tát trong mười pháp giới cũng không sánh được. Quả thật là không thể nghĩ bàn.